Rồi bây giờ về còn một bài nữa, cố gắng và phát tâm hợp với thầy thì đọc cho con ha. Hay lúc này con làm không được nữa.
Dạ, tại mấy ngày trước con bị bệnh cho nên con làm bài thả tâm chậm. Thế bữa con bệnh con không nghe bài của Liên Thanh đó. Thành ra con không biết cái sườn làm như thế nào thầy.
À, là cái bài đó con, cái bài làm xả tâm đó con. Rồi để rồi thầy sẽ cho một cái bài xả tâm, rồi con sẽ về con đọc, rồi con sẽ theo đó thì con sẽ thấy là cái thằng cái dàn bài thì những cái tựa đề của cái bài đức xả tâm, tựa đề lớn của nó, sau đó thì có những cái tiểu đề để mà chúng ta đi vào cái xả tâm đó. À, xả tâm đối với mình, à, xả tâm tham, xả tâm sân, xả tâm si, à, xả cái ngũ tiền cái, xả lạc, xả khổ, xả các cảm thọ, tất cả những cái đó là cái dàn bài để cho mình xả. Nhưng mà bây giờ để rồi thầy sẽ cho con nương vào, con đọc sơ qua một cái dàn bài, rồi con mới biết đó con dùng mình, hoặc là con về con nghĩ là bây giờ mình xả cái gì thì con suy tư, con cũng lập thành cái dàn bài rồi. Đầu tiên những cái ác pháp là tham sân si, là ác pháp phải xả cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Để thì hiện tâm tham sân si mà thì dựa qua các cái bài kinh của Phật đó, ví dụ như bây giờ cái ác pháp như thế nào, trong thập thiện thập ác không có, con hiểu chưa đó? Tức là dựa vào cái thập ác mình phải xả cái thập ác chứ. Để về cái ngôn ngữ của mình, nói cái lời ác, nói lời không dữ, nói lời không thật đó, phải xả cái này. Con hiểu xả cái này thì nó mình mới có, mình mới nói lời tốt chứ, lời ái ngữ chứ bao. Rồi về cái hành động ác, cái hành động mà có thể đi đứng thiếu tỉnh thức dập đạp đến chúng sanh, mình phải xả cái hành động mà dội dàng, phải thực hiện cái hành động nào. Con thấy từ đó là tâm xả cái gì đó. Còn bộ ở trên cái thập thiện thì con đã viết một số tâm xả nhiều lắm rồi đó. À, rồi bắt đầu bây giờ nó tới cái xả nữa là xả làm xả khổ, xả các cảm thọ, các cảm thọ nơi thân của mình đó con, à, đau nhức này kia thì mình làm sao mình xả, thì dùng cái phương pháp xả nào đó để xả cho nó được, thì đó là mình xả cái gì, có hiểu không?
Con định mượn bài của cô Tâm Nhẫn với cô Tiên đó thầy. Để coi vậy giờ đó con làm bài thì mình xả thân có được không thầy?
Được chứ con, không có sao hết. Mình đọc để cho mình thu thập được những cái ý để mà xả đó. Để rồi thầy sẽ in cái bài tâm xả của Từ Quang, của thầy Từ Quang. Thầy viết tâm xả cũng hay lắm. Để coi dựa vào đó để cho mình biết cách, để cho mình lập ra cái dàn bài cho mình xả. Thầy nói sơ sơ như vậy là con cũng đỡ tự mình theo cái thập thiện đó mình đã dựng lên cái tâm xả của ác pháp. Nó có 10 cái điều ác, 10 điều thiện, mà mình xả 10 cái điều ác thì nó có 10 cái điều thiện chứ gì. Lập thành cái đó trước tiên rồi bắt đầu nó xả cảm thọ, xả cảm thọ không? Nó có cái mà bây giờ con còn đau mà con chưa lắm, để cho nó khỏe nè. Con đi cất thực được chưa?
Dạ, hôm qua con có nhờ cô Tâm Nhẫn đi cất thực dẫn nè. Còn bữa nay thì con phải đi.
À, con sẽ cố gắng đi, con cố gắng đi.
Thầy bài hỷ tâm của con thì chưa trả cho con.
À, để thầy chán lại coi chứ coi nó đâu, thầy thì sẽ trả lại con. Coi cái hỷ tâm của con coi nó tròn vẹn chưa. Hôm rồi thì thầy coi như là cái số bài tới cái thứ hai thầy sẽ trả lại cho con.
Còn bài xả tâm để khi nào con khỏe rồi con làm nhé thầy.
À, rồi
phải. Con mượn bài của cô Tâm Nhẫn với cô Kim con làm nhé.
Thầy cũng được.
Tại bữa đó con không có đi học, thì ra con không biết cái sườn nó làm như thế nào.
Coi như cái sườn của bữa cái bài đó Nguyên Thanh đọc đó, là cái dựa qua cái sườn đó nó cũng chưa đủ con. Nó chưa đủ cho nên nó chỉ lập thành một cái số thì thôi, chứ còn chưa có đầy đủ lắm. Mình chưa có đầy đủ, nhưng mà nó tạm hơn là mọi người khác, không có thành lập được cái dàn bài để mà biết. Còn cái đó nó có cái dàn bài để mà biết. Xem có gì, cứ mấy con làm bài gì mà mấy con lập cái dàn bài rồi mấy con viết thì nó không có sai đâu. Còn không khéo mình cứ viết chung chung nó coi chừng nó lộn xộn, nó không có đầu đuôi, nó không có ra đâu. đọc thì nghe nó nguyên một cái bài đó, chứ nhưng mà nó không có sâu sắc, còn lập thành cái dàn bài thì nó sẽ không có chạy đi được. Vì mình đưa vào đó mình làm hết cái đề đó rồi thì nó qua một cái đề khác thì mình làm nó không sai. Cái dàn bài là cái thước để cho mình viết văn, nó rất dễ. Còn như cái dàn bài nó cũng như là cái công thức toán, nó mới giải đáp được cái bài toán. Còn cái dàn bài nó là cái công thức để cho chúng ta viết văn. Và những cái người mà làm văn mà không làm cái dàn bài thì người đó viết nó không có nhiều khi nó lạc đẹp. Các con viết rồi, các con học về văn rồi thì các con viết rồi, cái dàn bài là quan trọng lắm. Cho nên mình học được cái dàn bài là coi như là mình viết cái bài văn thứ nữa.
con định làm bài giá tâm đó thầy, nhưng không có biết làm như thế nào
thầy. Thì con nhớ là cái dàn bài của giá tâm đó thì con lấy 10 cái điều ác, 10 cái điều ác, tức là con làm cái bài xả 10 cái điều ác, tức là xả tâm con. Tập thiện đó, con thấy tập thiện để con tập ác, dựa vào đó con làm nó sạch. Cái dàn bài con làm. Bây giờ nó về thân của chúng tôi, muốn xả những cái ác của thân thì nó có 3 cái hành động của thân. Thân không trộm cắp, không lấy của, không cho. Thân thì không có tà dâm, thân thì không giết hại chúng sinh. Con thấy không? Có 3 cái hành động của nó. Vậy thì tôi xả cái tâm tôi không làm cái điều đó, tức là tôi xả nó dịch rõ ràng mà nó có rõ ràng lắm. Mà thôi bây giờ thể theo thầy thấy thì con chưa có hết bệnh, để dưỡng bệnh rồi chừng nào hết bệnh thế còn mà còn bệnh nó sẽ làm đấy chắc là nó tiêu luôn, cho nên hết bệnh thôi con, dưỡng bệnh đi cho nó hết.
Vậy con để con làm bài đức xã tăng con lập cho thầy. Con nói về 10 điều thiện với 10 điều ác đó thầy.
Đúng rồi, để mình xả 10 điều ác có 10 điều thiện.
Con làm cũng dằn tâm rồi đó thầy. Vậy cái thứ hai con lập cho thầy nha.
Rồi thứ hai nào, thầy sẽ xả cái bài tâm thủy cho con.
Dạ. Thứ hai con nào. Hai giờ con về tóc hả thầy?
Rồi con về tóc thầy. Rồi bây giờ cái phần con mấy con lại đây đi con. Hôm qua có mấy câu hỏi thì chưa trả lời hết con. Hôm nay con hỏi quý thầy, con có những thắc mắc trong lòng như sao, rất muốn được thầy hỏi thầy có gì không phải mong thầy từ bi đại xá cho con. Thứ nhất thưa thầy, con thích được nói chuyện với các cụ già lắm, cũng không hiểu tại sao con lại hay thương thân phận phụ nữ và trẻ em nghèo khổ đến thế. Đó là những cái tâm trạng tốt con, những người con thích nói chuyện với người già, họ là những người có kinh nghiệm trong đời sống rồi, mình cần phải học hỏi họ nhiều. Cái thích của con đó là cái thích đúng đó con, cho nên mình gần gũi với những người già, họ sẽ nói chuyện mình nghe, có những kinh nghiệm bản thân của họ trong cái đời thường của họ, nó để cho mình trẻ mà mình thích như vậy, nó là mình rút điểm những kinh nghiệm của người lớn tuổi. Cái đó là cái hay chứ không phải cái dở. Còn con hay thương thân phận phụ nữ, con biết người phụ nữ sinh ra khổ lắm không? Con thương là đúng rồi. Già trẻ em nghèo khổ, những là trẻ em nghèo khổ không có được sự chăm sóc kỹ lưỡng, không được học hành để nó đứng chống rất đầu lòng. Mấy đứa trẻ mà em nghèo khổ rất đầu thương, đó là thương đúng không? Mà còn thương những trẻ em hoặc là những người mà khuyết tật nữa không? Ví dụ như trên mặt họ như thế này, một người phụ nữ mà họ mang một cái bướu như thế này rất tội. Ai lại không thích mình đẹp con, nhưng mà mang một cái bướu họ mặc cảm họ tội lắm, thấy rất họ thương. Mà có người thì bị con mắt nó mù hoặc là nó bị chột mắt, có người thì bị cái tật này bị tật khác, như là khuyết tật á, cái lỗ mũi về họ lại xuất đi, hoặc là nó có một cái gì trên thân của họ nó làm cho họ rất khổ tâm. Mình đã thương yêu những người đó, trẻ em nghèo mình thương là đúng rồi, không có được sự chăm sóc kỹ lưỡng, không thể học hành đến nơi đến chốn được. Đó là cái tâm trạng con nghĩ đó là thương đúng không sai. con nên giữ gìn cái tâm trạng đó không? Không có gì đâu. Đó là cái tốt, cái tâm trạng đó là cái tâm trạng tốt của một con người. Cho nên những cái đặc tính đó con nên giữ gìn, đừng để mất. Các con luôn luôn lúc nào mình cũng đến mình thương người phụ nữ, vì chính bản thân con cũng là người phụ nữ. Vì con biết là người phụ nữ khổ lắm con. Khổ vì chồng, vì con, đủ mọi thứ. Khổ vì đời sống, nó đủ thứ khổ. Người phụ nữ khổ lắm. Người nam thì về cái phái nam thì họ ít khổ hơn cho người phụ nữ. Nhất là mẹ con rất khổ đó. Nếu không giúp đỡ họ bằng hành động cụ thể thiết thực được thì tự con thấy buồn khổ dằn vặt trong lương tâm con vô cùng. Có phải kiếp trước con đã làm khổ họ nhiều nên kiếp này con phải thương họ không hả thầy? Không phải đâu, con không có làm khổ họ đâu. Nhưng mà cái tình thương của mình bắt đầu cái lòng thương như vậy nó đi vào cái tứ vô lượng tâm rồi, lòng từ lòng bi. Cho nên khi mà cái người mà không có cái lòng từ lòng bi thì trong đạo Phật dạy chúng ta tu tập cái lòng từ bi. Mà trong con đã có gieo cái duyên đời trước, con đã có tu tâm từ tâm bi rồi, cho nên đời nay nó sống chỗ vậy con. Ai dạy con thương người phụ nữ khổ đau này? Ai dạy con trẻ em nghèo khổ mà con thương? Đâu có ai dạy con, tự tâm con thương. Thì con không có nghĩa là con làm khổ họ, bây giờ con thương. Con không làm khổ họ thì họ cái nhân quả đó nó sẽ làm khổ lại con, chứ không phải là làm cho con thương họ đâu. Con hiểu không? Chỉ có cái người mà đã từng tu tập lòng thương yêu nó mới sống dậy với con, nó mới nhắc nhở con thương những nỗi bất hạnh của những người trong xã hội, thương những người khổ đau. Đó là con có đã từng tập liền cái lòng thương yêu con từ trong đời trước, bây giờ con sẽ làm người trong đời nay, tự nhiên nó có lòng thương yêu đó là cái nghiệp từ ở đời trước là mang theo, nó quân theo. Cho nên chứ không phải là vì con làm khổ họ mà bây giờ con phải thương họ. Con làm khổ họ thì bắt đầu con phải trả cái quả là người ta sẽ ghét con, chứ không thể nào trả quả nhân nào thì quả nấy, chứ không thể nào mà con thương họ được. Con không hiểu nhân quả của con như thế nào cả, con kính xin thầy quan thị chỉ dạy cho con được rõ. Con nhìn cái đời sống của con thì đó là cái quả của con. Cái quả của con, ví dụ như con sinh ra trong một cái gia đình như con không phải giàu sang nhưng mà được sự thương yêu của cha mẹ, đó là cái quả tốt. Cha mẹ thường dạy con đạo đức, đó là con đã có cái nhân tốt trong đời trước, đời nay con mới gặp cái gia đình này, nó mới đem lại cái sự thương yêu giúp đỡ cho con. Hiện giờ con sống ở đây mà thầy thấy mẹ con rất thương con, đó là con đã gieo cái nhân tốt ở trong đời trước của con. Con nhìn nhân quả hiện tại mà biết ở quá khứ và biết tương lai của con. Con đã gieo những cái quả tốt cho nên hôm nay con đã gặp được cái tốt. Chứ không khéo thì con sẽ vơ vơ tầm thương của mẹ. Con thấy có nhiều người mẹ họ sinh con rồi họ bỏ. Có nhiều người cha họ sinh con họ bỏ, họ không cần thiết con. Con rơi, những đứa con rơi rất tội đó con. Còn ở đây con được cha mẹ ấm cúng trong cái gia đình rất thương. Các con ở trong gia đình từ cái chạy giặt giả mà vẫn đeo vòng các con. Các con nghe những cái điều kiện đó, vì vậy mà thấy cái nhân quả của mình sống được còn cha mẹ, còn trong cái tình thương của cha mẹ, trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, đó là nhân quả của con tốt chứ đâu phải không. Đặt thành vấn đề nếu nhân quả không sống thì con sinh ra 3 ngày 4 ngày mẹ con mất, con sẽ mất tình thương của mẹ. Hay hoặc là con sẽ mất tình thương của cha khi mà sinh ra được 5 tháng, 1 năm cha mất. Con bây giờ tìm lòng thương của người cha làm sao có. Cho nên con thương những trẻ mồ côi, những người bất hạnh, họ không còn tình thương cho cha nữa. Mặc dù là tình thương của mọi người, thương làm sao bằng cha mẹ mình được. Họ đem tiền, họ đến họ cho trẻ mồ côi, họ giúp cho người nuôi trẻ mồ côi, chăm sóc trẻ em, nhưng làm sao có những tiếng nói của người mẹ, của người cha, của mình chứ. Với con người thấy con, họ làm sao họ tìm được sự âu yếm một cách cái hành động người mẹ ẩm đứa con, người cha vuốt đầu con, làm sao có những hành động đã được khi họ gặp cha mẹ. Thì như vậy nhân quả con tốt chứ không phải xấu. Rồi cuộc đời con cũng được cha mẹ lo cho ăn học, rồi đến đi tu cũng muốn cho con cũng được giải thoát, cho nên muốn mẹ con muốn con vào để tu tập. Đó là nhân quả con. Trên con đường đi càng nghĩ đến con sẽ thấy nhân quả con tốt đủ duyên, nhưng con phải sống bình với lòng thương yêu đó, với nhân quả tốt đó. Nếu không con sẽ không thọ hưởng được cái nhân quả tốt đó, nếu mà con không biết giữ gìn nó, không biết bảo vệ nó thì nó sẽ ruột tay con. Bởi vì nhân quả nó luôn luôn là sự diễn biến, nay mình an ổn cái ngày mai nó sẽ đi lại cái đường khác rồi, cho nên phải biết bảo vệ nó. Thật sự ra những cái nhân quả của con, những nhân quả mà thầy vừa kể, nó không phải là ác pháp đó con, nó là thiện pháp. Do nhân đời trước con gieo, con mới được sanh vào trong gia đình này. Nhưng trong gia đình đều có những sự thiện ác của nó, đều có những vui, những buồn. Nhưng mà hầu như thầy thấy con rất là hạnh phúc là vì có người mẹ, ba con dù như thế nào đi nữa, nhưng con vẫn là cái người đầy đủ, đầy đủ, trọn vẹn cha mẹ vẫn còn, thì đó là hạnh phúc nhất của con rồi. Dù ba mình có rầy, có nói gì đi nữa cũng là lời thương con mà nói, chứ không phải ghét con mà nói. Cho nên tất cả như này con nên không phải xua đuổi nó là ác pháp, mà chính nó thiện pháp đem lại cho con một nguồn an ủi rất lớn. Thầy nghĩ rằng nếu mà còn cha còn mẹ của mình bây giờ tìm lấy cái lời mà cha mẹ rầy mắng mình, mà cái người có cha mẹ khi bị cha mẹ rầy mắng thì buồn phiền, chứ cái người mất cha mẹ rồi mong tìm lại cái lời rầy mắng của cha mẹ mình thì không được, không được. Vì lời rầy mắng của cha mẹ mình là lời thương yêu mấy con, không bao giờ mà cha mẹ giết con đâu, mà chính thương con mới rầy mắng, mới răn đe nó. Con mong giết trong tâm từ của mình, nói đến lòng từ của người mẹ. Khi mà bà đánh con, bắt cái mấy con quỳ nằm xuống rồi bà đánh rồi dạy mấy con, hiện ra cái ngọn roi của bà, ngọn cái lòng từ rất là tuyệt vời của con. Mà khi mẹ mình mất rồi mà tìm lại ngày nào mà mẹ mình mà bắt mình quỳ nằm xuống để đánh nữa thì không còn là mấy con thấm thía lắm mấy con. Mình thấy như là đó là ác pháp, nhưng không phải, đó là cái lòng thương thật sự của cha mẹ đối với mình. Như vậy là con nên trân trọng những cái điều đó, chứ con nên mà coi nó là cái ác pháp. Do đó mình đối xử cha mẹ làm sao cho cha mẹ mình được vui, đừng để cho ba mẹ mình quá lo quá khổ, thì đó là con đã báo hiếu cho cha mẹ của mình. Đúng rồi, nếu mà con yếu đuối, con không chịu vươn lên thì con sẽ làm khổ trong cái chùm nhân quả của mình. Như vậy làm khổ mình mà khổ người thì không con. Trong mấy ngày qua con cũng tự làm khổ con mà cũng làm khổ mẹ con. Làm khổ mẹ con từ đây về sau thì mong rằng con cố gắng khắc phục mình hơn, để cho mình sống một con người bình thường, mà không có những cái sự việc gì để cho mình quá đau khổ như vậy. Thì thầy mong cái điều đó. Câu hỏi 2, thưa thầy, hình dáng bên ngoài có quyết định phẩm chất bên trong con người không ạ? Vì sao người ta cứ nói những người phụ nữ có khuôn mặt lưỡi cài, có đôi chân vòng kiền là không đẹp, có gò má cao là sắc chồng, mắt trắng môi thâm là ác? Hình như con thấy họ mà có nỗi khổ riêng gì đó trong lòng, chứ không phải họ là người xấu, con nghĩ là thế có đúng không thầy? Đúng, bởi vì thực sự không, cái hình dáng nó chỉ một phần mà thôi, nó không đúng hết đâu con. Có nhiều người cái hình dáng xấu mà tâm người ta rất tốt, nó không ác đâu. Cho nên cái ác cái thiện là tuy rằng cái đặc tướng cái hình dáng đó, nhưng mà đặc tính người ta À, cho nên có nhiều người thấy tướng hung dữ mà họ đắc thiện, cho nên mình đoán cái đó có chuyện sai đúng không? Cho nên ở đây người ta cứ dựa vào cái kinh nghiệm rồi người ta nói, nó ghi vào ảnh hưởng cái người mà mang cái gương mặt đó, mang cái thân hình đó, rồi bắt đầu họ bị ảnh hưởng, rồi từ cái người tốt họ trở thành người xấu bị ảnh hưởng đó. Họ cho mình mang cái thân đó thì phải cái tướng vậy, họ làm mà nào cái đặc tính nó khác ngoài đặc tướng đó. Tôi cái nhân viên nào đó mà tôi sinh ra cái thân này, nhưng mà cái tâm tôi tốt, nếu mà cái người này có cái gương mặt mà xấu như vậy, có gương mặt ác như vậy, nhưng mà được nuôi dưỡng trong một cái nền đạo đức, thì cái người này vẫn là cái người tốt, không xấu đâu. Cho nên những cái điều đó làm người ta hiểu qua cái kinh nghiệm cuộc đời, không được rèn luyện theo đúng cái tiêu chuẩn của Phật giáo nói. Cái pháp trắng đó, cái pháp đen đó, mà được ở trong cái pháp trắng đó, thì cái đen này nó cũng sẽ được trắng, mà cái pháp trắng mà nằm ở trong cái môi trường đen đó, thì lần lượt cái trắng nó cũng sẽ đen. Một cái người đẹp tốt mà ở trong cái môi trường hướng dẫn và giáo dục họ về cái tính họ đó, nó đen, thì tức là cái người này dù có đẹp, dù có cái tướng tốt nhưng nó vẫn xấu, bởi vì ảnh hưởng đến cái môi trường sống nhiều, ảnh hưởng cái chỗ sống nhiều lắm, ảnh hưởng đến cái người giáo dục nhiều lắm. Cho nên cái người tướng tốt, tướng đẹp mà ở trong môi trường xấu, cho nên Đức Phật nói trắng đen. Nếu cái người đó trắng là người đẹp cái gì, nhưng mà ở trong môi trường xấu người này vẫn xấu, vẫn đen. Còn cái người đen là cái người xấu, cái người có cái tướng xấu mà được ở trong cái môi trường trắng thì cái người này vẫn là trắng. Cho nên người ta nói đẹp nó ít hơn đẹp mặt, cái nết mình nó tốt hơn là cái mặt của mình, mà người ta quý trọng ở cái tính nết của con người hơn là quý trọng ở cái sắc đẹp. Cho nên vấn đề này là vấn đề mình phải hiểu như vậy, để mình biết rằng cái người có cái gương mặt như vậy đừng chịu ảnh hưởng người ta nói có cái gò má cao là sát chồng, có cái mặt như thế này thế khác là nó không đẹp này kia, điều đó mình không có chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng tôi sửa, tôi sẽ trở thành người tốt, chứ không phải là từ cái gương mặt, cái đặc tướng tôi như vậy nhưng mà tôi sẽ. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì chúng ta thấy như bây giờ thầy nói như một cái cao, con thấy nó cũng tròn ở giống như trái quýt, nó cũng tròn ở giống như trái chanh, nhưng mà tại sao trái cam ngọt mà trái quýt chua hơn, mà lại là trái chanh là chua hơn, mà những cái trái này con thấy từ cái tướng của nó, đặc tướng của nó gần giống nhau không? Cái cam trái quýt nó họ nhau, nó gần giống nhau, nó không hết nhau cái tướng của nó, còn cái tính nó thì nó chua, còn cái tính của cái trái cam nó ngọt. Con thấy rõ ràng nó sai khác ở trong đó, chứ đâu phải là nó thuộc về nhân quả. Thầy nói nhân quả thảo mộc để con xét thấy, nó đâu có. Cho nên vì vậy mà con thấy từ cái hình sắc của nó cho đến những cái tướng tính của nó đâu có phải giống nhau đâu. Cho nên nó qua cái hình sắc thì chúng ta thấy một phần nào đó thôi, nhưng mà nó điều lầm ở trong cái môi trường của nó mà nó trở thành người xấu. Thứ ba, thầy ơi, nếu người đàn bà có râu thì đàn ông có mang bầu được không hả thầy? Đó là cái quy luật rồi con. Đàn bà thì có râu, nếu mà đàn bà có râu thì đàn ông sẽ mang bầu rồi, chứ không thể nào sai đâu. Bởi vì người ta nói nam tu mà nữ nhủ, cái người nữ nó có cái bộ vú là để nuôi con, cho nên nó phải sinh con, nó phải có bầu. Còn cái người nam thì lại có râu, cho nên vì vậy mà cái người nữ mà có râu thì chắc chắn là trong đi nó ngược lại rồi, ngược lại ít lắm con. Nó chỉ râu, nó chỉ lông mép thọ thôi chứ không phải là râu, râu nó cứng. Cho nên những cái này thì con hỏi thầy sẽ trả lời. Con nghe người ta nói, người ta đấu tranh nam nữ phải bình quyền với nhau về vấn đề lắm. Thế vấn đề người đàn ông sẽ mang thai cho người phụ nữ có thực hiện được không thầy ạ? Bởi con thấy bà ngoại của con cũng có một cái râu ở dưới cằm rồi thầy ạ. Cái râu đó làm cái nó không phải râu, chắc có lẽ có một ruồi gì đó nó mọc cái râu rồi, chứ không phải cái râu. À, chứ người được phụ nữ mà có râu thì thôi chắc nó thay thế làm vua hết rồi. Nó đi ngược rồi. Bởi vì cái con biết cái khi mà cái nhân quả để mà nó tiếp tục để mà nó tái sanh đó, nó theo cái quy luật của âm dương rồi. À, cho nên cái người đàn ông nó phải là cái tướng từ cái cơ bắp, từ cái tướng tá của họ nó phải là như vậy, chứ không thể nào mà cái người phụ nữ chỉ có cái phần mà gọi là người nửa nam mà nửa nữ đó, thì cái phần mà người ta gọi là bê đê đó thì nó không ra, nam nó không ra mà nữ nó không ra nữ, nó lẫn lộn. Thì cái những người đó là những người coi như là cái duyên họ của nhân quả nó chưa có phân biệt, là tại vì trong cái nhân quả của họ gieo, cái nhân quả của họ gieo họ cái người mà nửa nam nửa nữ đó là tại cái tính của họ, thì cái nhân duyên của họ gieo nó thành ra cái từ trường đó mà nó sinh ra làm con người, làm cái người loại người bí đen. Cho nên cái loại người này nó ở trong xã hội chúng ta cũng có nửa nam nửa nữ. Cho nên nếu mà phụ nữ mà có râu là biết là cái người này là bị đê rồi, đúng không? Cái thân của họ mà có râu mà nó họ là phụ nữ thì biết là họ bị đê, nó thuộc lại bán nam bán nữ. Cái những cái người này nó có cái đặc tính của cái người nam mà nó có mang cái đặc tính của người nữ ở trong một cái người của họ. À, cho nên những cái người này nó không cũng đúng theo cái quy luật của âm dương, cả một người mà cả nam lẫn nữ thì nó không đúng theo cái quy luật âm dương. Cho nên nó là cái vấn đề nó không đúng cái cách mà của cái môi trường sống của thiên nhiên, của môi trường sống thiên nhiên, nó là cái loại đặc biệt thôi. Cho nên vì vậy mà con hỏi vấn đề mà người đàn bà có râu và người đàn ông mang thai thì không thể được, bởi vì họ đâu có cái dạ con đâu họ mang được, họ mang trong bụng mà sao được. Con hiểu. Cho nên nó cấu kết thôi. Cái quy luật của nhân quả theo cái quy luật âm dương nó cấu kết cái người phụ nữ phải có cái dạ con họ mới có thai được. Còn cái người đàn ông thì họ nó cấu kết nó đâu có cái dạ con, cho nên làm sao nó mang thai. Người ta nghe nói Đức Phật còn bà Ma Gia đó mang thai Đức Phật là chữa trên hông, được chữa trên ngực, thì cái điều đó không có đâu. Làm sao trên hông ngực cũng có cái bào thai, có cái dạ con ở trên đó được. Cho nên đó là cái không đúng, người ta tưởng tượng không đúng. Bởi vì như vậy là người đàn ông ít ra cũng phải có cái dạ con thì mới có. Nhưng mà làm sao mà cấu kết được cái điều cài kỳ lạ vậy, không có được hết. Cho nên mình cũng phải lấy cái sự suy nghĩ. Nên nó nói người đàn ông mà mang thai cho người phụ nữ thì không bao giờ có. Bởi vì người phụ nữ là nó phải cái cấu kết của cơ thể của người phụ nữ là cấu kết của cái người phụ nữ mang thai. Chứ còn cái người đàn ông thì không thể mang thai cho người phụ nữ được. Nếu mà người đàn ông mà mang thai thì thôi chắc chắn là cái thế gian này chắc chắn là mấy ông này không bao giờ có vợ. Ông cũng sợ lắm. Bởi con thấy bà ngoại con, đó là con thấy cái cọng râu đó thôi. Kính thưa thầy vui lòng giảng dạy cho con được thông suốt, con chân thành cảm ơn thầy. Thật là như vậy con chứ không có gì. Phải truy lưu tư, phải tìm hiểu cho nó rõ ràng chứ không khéo. Bởi vì cái quy luật âm, có âm thì phải có dương. Cho nên vì vậy mà con cứ cảm nhận rằng cái người nam nó thuộc về dương mà cái người nữ nó thuộc về âm. Cho nên cái cấu kết cơ thể nó là phải như vậy, là như vậy. Mà nó cần như vậy là nó thuộc về lại mà bán nam bán nữ rồi, nó không đúng cách rồi. Nó cần mà sinh ra, mà người mẹ mà sinh ra một đứa con mà bán nam bán nữ họ khổ, họ vui xuống gì. Nam là nam mà nữ là nữ, chứ bán nam bán nữ con mình thì mình cũng nỡ, mình bỏ nó, nhưng mà lỡ sinh ra rồi thì mình thấy rất là khổ. Nó thì hôm nay thì trả lời, còn có những câu hỏi gì thì con cứ hỏi thầy, thầy sẵn sàng trả lời hết. Con bữa hôm qua con hỏi ông Nông Đức Mạnh có phải là con có bác hồ không? Chứ thật ra ông Nông Đức Mạnh thầy nói cái gì chính trị, nhưng mà chứ thật ra ông Đức Mạnh là con bác hồ chứ còn ai như đó nữa không? Thẳng mà nói thẳng đó, thì ông Nông Đức Mạnh là con bác hồ. Nhưng mà ông Đức Mạnh không phải là từ vì con của bác hồ mà ông lên làm bí thư đâu. Nhưng mà ông lên làm bí thư đi từ bước đó, từ cái khả năng học tập, từ cái chỗ hiểu biết lần đó, chứ không phải là nói con bác hồ rồi được lên làm vua đó, không phải. mà ông đi từ cái khả năng của mình đi lên. Cái hay của xã hội chúng ta là cái chỗ đó, cho nên không có cần nói là có cái người thừa kế Bác Hồ là phải thái tử, con của Bác Hồ mới lên làm. Thầy nói thật sự ra trong cái vấn đề của nhà nước của mình bây giờ nó không có một cái kiểu mà vua chúa à, con vua là cứ việc làm vua thì cũng có đâu, không phải vậy. Cũng như con Lê Dựng, con biết không, không biết trong cái cuộc chính trị làm như thế nào mà thầy thấy rằng con ông Lê Dựng thì luôn luôn làm những cái đứa con này nó ngơ ngác, nó làm nó điên, nó mát hết, không có đứa nào. Cho nên ông chết rồi thôi, đâu có đứa nào lên làm chính thủ đâu. Cho nên đối với hiện giờ đất nước chúng ta nó không phải là phong kiến này. Cho nên ông Nông Đức Mạnh dù là con Bác Hồ nhưng mà ông đi từ cái khả năng của ông lên, chứ không phải là nói con Bác Hồ là cái thay thế ông lên. Con nghĩ nó còn những cái phần khác thì lần lượt con muốn hỏi thầy thì chắc là ráng mà giữ lại bình thường, con đừng có để mình bị bệnh đau con. Còn con nạp cái bài của con là làm các pháp vô thường với con. Rồi được rồi, để thầy chấm cái bài này. Con hỏi gì nữa không? Tới câu hỏi tại sao đàn ông bị còm, tức là còng lưng nhiều không con? Vì đàn ông á, thường thường á, là người ta gánh vác quá nặng, người ta làm công việc đồng áng, người đàn ông còn gánh vác công việc nặng nhọc vậy. Cho nên khi già thường thường mấy người đàn ông còm, nhưng mà đàn bà cũng còm chứ không phải không. Nhưng mà đàn bà béo thì nhiều, bị gì lúc mình làm ở trong nhà nội trợ nhiều hơn. Cho nên ví giả lại con biết cái người đàn bà nó họ mang thai nó cũng tất cả những cái cơ thể của họ nó bị giãn ra. Cho nên nói người đàn bà béo ra thì cũng có một số người béo chứ không phải không, còn cũng có số người ốm chứ không phải là toàn người đàn bà nào cũng béo ra hết đâu. Đó là cái khi mà cái môi trường mà họ béo ra thì nó phải có cái phù hợp để cho họ béo ra. Còn người đàn ông á, còm lưng là tại vì các cụ các bác quá làm việc nặng nhọc cho nên cái lưng nó bị còm nhiều. Cái người đàn bà mà gánh vác nặng nhọc cũng bị còm nữa con. Thầy nhớ là in là bà nội của thầy ngày xưa thì đi buôn bán để nuôi chồng con mà ở trên vai, cái gánh vác ở trên vai con mà sáng khuya thì dậy gánh cái gánh rồi để đồ trên đó đi ra chợ bán rồi về quải đồ, mua đồ quải về để lo nội trợ cho gia đình. Cho nên lớn là bà còm như thế này, bà vất vả cực quá. Suốt cuộc đời bà ngày nào cũng cái gánh ở trên vai, mà cái gánh nặng chứ đâu phải nhẹ, cho nên cái xương sống nó không có chịu được. Cho nên đó là cái người đàn bà phụ nữ họ vẫn còm đó. Rồi cái người đàn ông thì họ gánh vác nhiều cái nặng như hóc lúa hoặc là tất cả mọi
thứ. Con hỏi thằng cái cục này lấy dao mà không có bén không?
Bén con, mình phải chà nó thằng nó bén không?
Con không có biết thôi.
Cái đó là con lấy cái chỗ bằng đó con, lấy cái chỗ bằng này.
Mài dao lên trên này.
Mài. Nhưng mà cái đá đó nó con mài rất khó là vì đá xinít gì đó. Còn cái kia nó ít cứng hơn, còn cái đá nó cứng.
Thế thầy có cục đá mài nè.
Có con, thầy sẽ cho con.
Thế thì con ngồi đây đợi thầy lấy cho con mượn cục đá mài.
Con sẽ đi ra ngay chỗ này đó, con sẽ lấy được không con? Con đi ra ngay chỗ cái bụng.
Con ngồi đây con đợi chỗ này đó.
Con hỏi câu này, tại sao có câu hãy coi chừng đàn ông không râu, đàn bà có râu. Đàn ông không râu là đàn ông nhiều chuyện lắm đâu. Họ nói giặt quá, chuyện này cũng chuyện kia. Còn đàn bà mà có râu á, là họ cái tướng họ cứng lắm, họ như đàn ông đó, họ rầy, họ la, họ đánh đập gì đó. Còn cái đàn ông mà không râu là đàn ông gì chịu, còn cái đàn bà có râu là kiên cường, không có chịu thua ai hết. Cho nên họ bảo coi chừng mấy cái người đó thì đúng vậy, bởi vì cái đàn ông mà không râu, đàn ông gì chịu, nói chuyện giống như cái người đàn bà là gì chuyện vậy. Còn đàn bà mà có râu là đàn bà là đánh đá, hãy nói là đập và đánh chứ không có gì. Cho nên những đàn bà có râu là muốn đàn bà dữ lắm. Đó là cái cách thức nó, nhưng mà cái đàn bà có râu là tại vì nó có cái mục ruồi nó mọc ra, chứ không phải là râu cả cái hàm vậy đâu. Bệnh sida bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Thật sự ra là từ nguyên nhân mà sắc dục, từ nguyên nhân mà dâm dục không đúng cách, cũng như bệnh giang mai của mình. Thuốc lá và cà phê để giải tỏa chút chút gì? Thì thật ra nó chỉ giải quyết về vấn đề tầng cái khi mà nó giải tỏa, như người hút thuốc đó là họ buồn bực, họ cầm cái điếu thuốc họ hút, họ phà để họ quên, hoặc là họ nhờ cái điếu thuốc để kích thích những cái thần kinh để họ giết giăng. Thì thấy hầu như mấy nhà giăng họ hay hút thuốc lá, họ uống cà phê để họ làm những cái điều đó để nó kích thích thần kinh họ, chứ không có gì hết. Nhưng mà nó ghiền thì nó lại sanh bệnh, nó ghiền nó lại sanh như thuốc lá, nó sẽ dễ bị phổi. Còn cà phê mà nếu mà nó ghiền á thì nó cũng, bởi vì cà phê, con uống cà phê đen đó, cà phê không có đường đó, thì nó làm cho họ không có ngủ con. Cho nên trong lúc mà thầy hồi còn đi học đó, nó cũng tuổi còn trẻ mà nó ham ngủ lắm, cho nên vì vậy mà muốn học bài đó thì mình uống một ly cà phê đen thì thấy nó tỉnh, nó không có buồn ngủ. Nó là dùng cà phê nó kích thích cho chúng ta không ngủ, đó là cách thức như vậy, chứ không có gì hết. Cho nên nó giải tỏa bức xúc thì nó không, nó là bức xúc là trong khi mình buồn khổ này kia đó, thì dường dường người ta lấy thuốc và cà phê người ta giải, những cái nỗi buồn của người ta hay uống, nhất là rượu nữa, nó làm cho họ đỡ cái buồn khổ trong lòng của họ, cái bức xúc của họ trong lòng. Người phụ nữ ăn nam với ngón chân giao nhau gọi là giao chỉ, gọi là người giao chỉ, có còn tồn tại không? Còn một số người nhưng mà ít, không còn nhiều. Hiện giờ thỉnh thoảng thì chúng ta vào một khu vực nào đó, nhất là ở khu vực mà đồng bào thượng, đồng bào ở Tây Nguyên rồi đó, chỉ còn một số người, còn có số người cái ngón chân họ như vậy. Tại sao các em bị tàn tật, bệnh tật về mắt, miệng nhiều vậy? Vì cái bệnh về mắt thì vì nó ô nhiễm cái môi trường con. Trẻ em mà bị bệnh đó, tại cơ thể của nó còn yếu đuối, nó không thích nghi được những cái môi trường ô nhiễm, cho nên mắt nó dễ bệnh, nên nó dễ bị bệnh tật nhiều, miệng nó dễ bệnh vì nó không có được vệ sinh cái môi trường nhiễm từ cái ăn uống nữa, không được vệ sinh thì nó hay bị mắt và miệng nó dễ, vì mắt nó vẫn tiếp xúc với cái môi trường sống này, nó ô nhiễm. Còn miệng thì nó ăn uống, do đó nó cho nên nó dễ bị bệnh tật về điều đó, chứ không có gì hết. Đó là câu hỏi thứ 10 của con. Cho nên trong những cái điều này thì con suy nghĩ nó là đúng, bởi vì trẻ em cơ thể nó đương phát triển, nó chưa đủ sức để mà thích nghi với những cái môi trường nó thiếu vệ sinh. Nếu mà cái môi trường mà được vệ sinh sạch sẽ thì cái cơ thể trẻ em nó ít có bị bệnh tật, nhưng mà cái môi trường mà nó thiếu vệ sinh ấy, thì nó dễ sanh những bệnh tật nhiều lắm, nhiều nhất là mắt miệng của trẻ em nó dễ bệnh. Thì đến đây là hết rồi. Con lên đây đi con. Đang lên. Con lên đây đi con. Lên đây thầy nói chuyện chút nữa con. Đi con.